Bạn đang nghe phát thanh trên Radio Plus câu chuyện Tôi như ánh dương rực rỡ, tác giả Cố Mạn, người đọc Hà Nội, chương số 34. Gần 20 năm sống trên cuộc đời, đến bây giờ tôi vẫn chưa nghe qua câu nói là như thế, khiến tôi liên tục một tuần ngủ không ngon. Cho dù ngủ được cũng là mơ thấy giấc mơ rối loạn, lại mơ thấy tương tự một lần nữa, thật ra không thể tính là mơ thấy anh, vì anh không trực tiếp xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Tôi mơ mình và Khương Duệ ở vườn hoa nhà cậu. Tôi lòng đầy niềm tin hỏi Khương Duệ, sao hả, có phải không tệ lắm không? Nhanh chóng dùng góc độ của nam sinh như em mà giúp chị phân tích thử xem, có phải bây giờ thổ lộ thì thành công rất lớn không? Khương Duệ so với tôi còn có vẻ tự tin hơn, đúng ra chỉ phải xông ra ngay từ đầu, còn cái gì mà mức độ ưa thích, chị của em mà cần đến như vậy sao? Sau đó là hình ảnh của tôi hứng khởi đi tìm Trang Tự. Chờ đón tôi là một dòng nhiệt nóng, tôi ôm chân ngồi trên giường, cảm thấy vô cùng may mắn. Tại sao lại đến đúng lúc như thế? Nếu không thì sẽ nhìn thấy cảnh tượng bị cự tuyệt đó. Một chút cũng không muốn nhớ lại lúc đó. Tuy rằng khi đó tôi không hề cảm thấy lúng túng, thậm chí không hề cảm thấy nản lòng. Vô cùng tin tưởng mà lập tức chuẩn bị cho các lần tích chiến tiếp theo. Thật sự xấu hổ và nản lòng khi biết được quan hệ giữa Dung Dung và anh là gửi đi tin nhắn xin lỗi nhưng không nhận được hồi âm. Là khi ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn tôi bị Dung Dung chỉ trích. Cứ theo thời gian từng giây từng phút trôi qua dồn nén lại nói tiếp. Lúc đó tôi cũng như thế, tỉ mỉ cẩn thận lên kế hoạch, nghiêm túc túc thu nhập thông tin về anh, hỏi về bạn Thanh Mai Trúc Mã, về những thứ anh yêu thích này nọ. Nhờ Khương Duệ giúp tôi bóng gió hỏi xem anh thích bạn gái thế nào. Đến tối lại ở trên giường mà so sánh với bản thân, lúc bật cười lúc rầu rĩ. Lâm Tự Trâm, anh nói suốt đêm thức làm kế hoạch cả một năm cũng là như thế này sao? Tôi bỏ xuống giường, lấy điện thoại di động mở ra ảnh ở lúc Thượng Hải anh gửi tin nhắn cho tôi. Bóng đêm hạ xuống sông Hoàng Phổ, trên thân giường có một ly rượu đỏ uống dở, cơ bản là một hình ảnh không gợi cảm xúc gì. Nhưng lúc này xem lại đột nhiên cảm thấy từng đợt chua xót dâng trào, đang suy nghĩ chỉnh sửa bản kế hoạch thường niên. Tin nhắn của anh có nội dung như thế, lúc anh nói lưng này tâm trạng như thế nào. Sau đó anh lại nói tôi muốn cho em lựa chọn lúc này là tâm trạng như thế nào. Tôi đã từng thích Trang Tự nhiều như thế, nhưng khi tôi đến thổ lộ với anh, tôi và Dung Dung lúc đó trở thành sự lựa chọn của người khác, thế thì giết tôi đi còn hơn. Lâm Tự Sâm, vì sao nhất định phải từ miệng anh nói ra? Tôi buông điện thoại di động ghé vào trên bàn, rõ ràng rất mệt mỏi nhưng tôi biết đêm nay mình sẽ lại mất ngủ. Thiếu ngủ nên kết quả là đến trưa tôi đã ỉu xìu. May mà hôm nay cấp trên không ở đây. Buổi trưa đến căng tin ăn cơm, mùi thức ăn thơm phức không sốc tinh thần tôi lên được. Hy Quang, bạn đi Thượng Hải đám cưới lần này không phải lại làm gì làm phó tổng cãi nhau đấy chứ? Tôi đột nhiên giật mình, thức ăn vừa gấp lại trượt làm rơi vô xuống bàn. Ân Khiết tiếc, trời ơi, bà này lại phí thức ăn quá, thịt ngon thế không ăn mà ném đi, thịt mỡ cũng đâu có nhiều lắm đâu. Ai mà ngại mỡ chứ, tôi là bị bà làm cho giật mình đó, đang ăn nhắc đến từ khen tốt kia làm gì. Vũ Hoa thấy trên bàn có một miếng thịt, lúc liếc ánh mắt sang trách tôi, thật à, ngại thịt mỡ thì đưa cho tôi với Ân Khiết là được rồi. Đầu bếp mới tới làm thịt kho rất được đó, đi ăn quán ở ngoài chắc đã có thịt kho ngon thế mà ăn đâu. Có cam kết lương cao đó, Ân Khiết vừa ăn vừa lờ mờ nói, năm nay công ty bắt đầu tăng phụ cấp tiền ăn mà, hay ta nói bây giờ công ty đã họp phòng thế này, về biên độ tăng lương cuối năm chắc sẽ không thấp chứ, cũng khó nói lắm. Nghe mấy người làm lâu năm nói năm ngoái cũng thế thôi. Quý 4 năm nay lợi nhuận hiệu quả cao như vậy, chắc là sẽ không tệ đâu. Phó Tổng Lâm không giống mấy người trước đây. Bà xem, người ta vừa đến là đồ ăn liền ngon hơn. Chẳng phải một mình anh ta không thể giải quyết hết sao? Còn phải chờ bên tổng bộ phê duyệt gì đó. Nghe chủ đề đến đã chuyển tăng lương, tôi trong lòng thở phào nhẹ nhõm, anh ở đâu cơm nước xong xuôi. Trên đường quay về làm việc, Ân Khiết lại lòng vòng chuyện chủ đề cũ. Hy Quang, bà lại đắc tội gì với phó tổng rồi? Không có mà. Vậy hôm trước, anh ta gọi bà đi ghi chú cho cuộc họp. Bà đã bị đau bụng phải đi vệ sinh rồi, không đi họp được là sao? Làm xong, rồi đưa cho tôi, cùng nhau đưa lên phó tổng ký là thế nào? Đúng vậy, Vũ Hoa liền bên cạnh bổ sung. Lần trước tôi với bà đi vào thang máy, phó tổng Lâm vừa đến, bà lập tức cúi đầu nhìn chân là sao? Còn chưa lên tầng trệt, bà đã bỏ chạy là sao? Tôi muốn nói, hai bà quan sát tỉ mỉ vậy làm gì hả? Tôi chỉ là không muốn trái tim nhỏ chịu rèn rũa không được sao? Tôi yên lặng nhìn họ vài giây rồi rút cục lựa chọn giữa khẩu chiến và chạm miệng bọn họ lại, mà quyết, tối nay chúng ta ra ngoài ăn thì sao? Cá sốt cay và hạt kiếm thảo được không? Đừng có mà đánh lạc hướng. Thật ra tôi thấy bà không giống như đắc tội với phó tổng. Không phải, ai ui, sao bà lại đánh tôi? Tôi cái gì cũng chưa nói hết nhé, bà có tật giật mình. Anh Khiết còn đang nói thì điện thoại của tôi kêu lên. Tôi đi ra bên cạnh để nghe giọng nói đầy bi phẫn của bác sĩ Phương lập tức truyền đến. Tiểu Nhiếp à, mời anh ăn cơm đi, anh cho em cái hoạch sách này. Cái đồ sư đệ chết tiệt kia nói là giúp anh viết luận văn, vậy mà dám cúp điện thoại của anh qua cầu rút ván. Vì thế tôi hôm đó, tôi thả hai chú chim, Ân Kiết và Vũ Hoa đi, cùng Phương Trung Huynh ngồi đối diện nhau trong nhà hàng trước cửa nhà người nào đó. Chết tiệt, anh giúp nó nhiều như thế, nên nói cúp là cúp điện thoại luôn. Tiểu Nhiếp, em nhất định phải nhìn cho rõ bộ dạng người, dạ thù đó. Để em nằm viện 10 ngày là nó làm, ý đức của anh rất tốt. Còn có việc nó thường xuyên đến thảo luận mấy ca bệnh ở bệnh viện, tất nhiên nó cũng giúp anh viết bệnh án rồi khám chữa bệnh nữa. Còn gì nữa nhỉ, à cũng ăn. Mấy cái đó đều là nó sắp xếp, chắc là em cũng biết rồi. Rồi mang em đám cưới của sư muội, lời vô sỉ này chắc không phải cần anh nói nữa ra ha. Không cần, tôi nhất miệng ăn một chút, nhưng mà việc kia anh Phương này, anh thật sự có kế sách gì sao? Bác sĩ Phương trừng mắt nhìn tôi, ôi một tiếng. Tiểu Nhiếp, em theo sư đệ lâu vậy có tiến bộ rồi, không sai. Anh ta không hề có vẻ bối rối khi vạch trần, cười cười nói, anh mà, đơn giản là buồn chán quá, cậu ta bây giờ thành ra như thế, anh sợ ảnh hưởng khí chất bài luận văn của anh. Em cũng biết mà, thật ra cũng không hiểu gì mấy, luận văn mà cũng có khí chất sao. Tôi đâm tới đâm lui, vô ý chọc được tới đầu cá anh ấy, là người như anh nói sao? Cậu ta là phiền muộn mà rối loạn lúc trước, nếu không nhờ anh hỗ trợ thì không còn cách nào khác, theo đuổi em gái cũng không nói với anh. Bây giờ mà, còn nói sao? Phương Chu Hinh rầm rì nói, gọi điện cho cậu ta một chữ bận, lập tức cúp. Rõ ràng là không còn mặt mũi nào gặp Giang Đông phụ lão mà. Thì ra là có Giang Đông phụ lão thật. Phương Chu Hinh tò mò nhìn tôi, Tiểu Nhiếp à, sư đệ của anh mà em còn thấy không hợp mắt, vậy thì mắt nhìn của em cũng cao thật. Sao đột nhiên cùng đàn anh của Lâm Tự Sâm ngồi đây thảo luận vấn đề tình cảm của tôi chứ? Nhưng Phương Chu Hinh vẫn cứ là bộ dạng quất tháo ngây ngốc như thế, tôi lại không hề thấy kỳ lạ thế nào đây. Phúc lợi thế cũng giống như chưa đóng tiền bảo hiểm đã có thể hưởng vậy. Tôi nhỏ giọng nói một câu, trên đời này không có gì khiến người ta bất an hơn là khoảng làm mà hưởng. Phúc lợi là gì, tiền bảo hiểm là gì? Tiểu Nhiếp à, em đang nói gì anh nghe chả hiểu gì cả. Cảm giác huyền bí thế này càng lúc càng giống sư đệ rồi đấy. Sư huynh ăn cá này, tôi ăn cần dùng đũa gấp một miếng cá to cho anh. Tốc độ ăn của Phương Sư huynh vô cùng nhanh, ăn hết hai chén cơm. Anh ta buông đũa vô cùng thỏa mãn nói, à hôm nay anh phải trực đêm, không để em đi được, anh nhắn tin cho sư đệ rồi, lát nữa cậu ta sẽ qua đến đưa em về. Tôi trừng mắt há miệng ngây ngốc nửa ngày. Sư huynh, anh thấy kia cũng quá rõ ràng mà. Phương Sư huynh không chút xấu hổ nói, sao cơ? Hay thật ngại quá, bọn anh là bác sĩ khoa ngoại mà, trong phẫu thuật đã tinh tế tỉ mỉ lắm rồi, nếu trong cuộc sống từng ngày đặc biệt đơn giản thô tục, thói quen đáng khen mà. Vừa nghe anh ta nói luyên thuyên, tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Lâm Tự Sâm, anh đang băng qua đường hướng về phía chúng tôi. Phương Sư huynh nhìn thấy ánh mắt của tôi là chật chật quay đầu, thấy không, sư đệ của anh ngày xưa mang hột cơm đi ăn thôi, cũng có thể đẹp mắt nhất căng tin đó. Hôm nay tuy có già hơn một chút, nhưng không hề giảm khí thế năm xưa đúng không? Tiểu Nhiếp à, em nghĩ lại đi, nếu bắt được cậu ta toàn bộ khóa học năm đó của bọn anh gồm sư huynh, sư tỷ, sư muội lại còn không ghen tị đố kỵ với em chết luôn sao? Kích động không? Thích không? Sư huynh, đừng dọa cô ấy sợ. Nhìn theo hướng giọng nói hòa nhã đó, Lâm Tự Trâm đã đứng bên cạnh. Chiếc áo khoác xám lơ đãng và vài sợi tóc trên vai tôi. Tôi đột nhiên cảm thấy bầu không khí không được tự nhiên nữa. Anh cởi áo khoác rồi, đem để trên tay bên ghế bên cạnh, tao nhã ngồi xuống. Tôi còn chưa ăn cơm, không ngại để tôi ăn phần còn lại chứ? Hôm nay Tiểu Nhiếp mời khách, em ấy không có ý kiến thì anh đây cũng không dám ý kiến. Tôi vội lắc đầu, sau đó bắt đầu nhìn chằm chằm vào cái đầu cá trong bát, vô cùng nghiêm túc nghiên cứu xem sẽ ăn như thế nào. Đến khi tôi nghiên cứu xong xuôi, Phương Sư huynh đã quẹt miệng chạy mất. Lâm Tự Sâm không nói gì mà cứ ăn, hình như là rất đói, Cũng phải gần cuối năm rồi, việc ở công ty rất nhiều, mở rộng thêm lại càng phát sinh nhiều việc. Anh còn phải đi tổng bộ ở Thượng Hải dự định họp đầu năm. Trương tổng thì lại mặc kệ các việc, anh hẳn là vô cùng bận rộn. Nếu không phải do anh bận như thế, tôi cũng không sẽ làm dễ dàng trốn anh như vậy. Đi thôi. À, được. Tôi lập tức đứng dậy, nhanh chóng muốn lấy ví tiền lại bị Lâm Tử Sâm giữ tay lại. Tôi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn anh. Là lần đầu tiên trong mắt, hôm nay chúng tôi gặp nhau. Rõ ràng, chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt nhưng tôi lại đột nhiên để ý được rất nhiều điều ở đây chưa từng nhìn thấy. Ví như lông mi của anh rất dài, nên khiến đôi mắt trở nên sâu thẳm, tôi trả. Nhưng mà hôm nay tôi mời anh Phương. Đôi mắt sâu thẳm kia của anh chăm chú nhìn tôi. Trước kia là đùa giỡn với em, bây giờ nói rõ ra hết rồi, chẳng lẽ còn để em trả cho được. Tôi cũng không biết nói gì nữa, lặng lẽ rụt tay lại, nhìn anh cách tần thừa, lại theo anh ra ngoài. Khí lạnh và ồn ào lập tức đập vào mặt tôi. Tôi hơi co người lại, Lâm Tử Sâm nhìn sang tôi. Nơi tôi đỗ xe cách đây không xa lắm. Một tiếng, đi được vài bước, Lâm Tử Sâm nói, hôm nay anh tìm thấy em. Trước đó, tôi cũng không biết mấy lời anh ấy nói. Anh đừng để ý quá. Không cần để ý sao? Anh ấy nói lúc đó em thật ra không cần nằm viện đến 10 ngày. Lâm Tử Sâm a một tiếng mỉm cười. Thì là đi mách nẻo. Thật sự như thế, đúng vậy. Khi đó trong lòng có dụng kế, ý đức không theo kịp. Hiệp ước không bình đẳng cũng đồng ý. Tôi lại không còn gì để nói nữa. Tôi phát hiện bản thân đã đánh giá thấp sự thản nhiên vô cùng của Lâm Tử Sâm rồi. Tôi cho rằng anh ít nhất sẽ cảm thấy xấu hổ một chút. Nhưng mà đột nhiên nghĩ đến bản thân thật lâu trước đây, hình như từng thẳng thắn như thế, tôi bắt đầu suy nghĩ nếu tôi sớm gặp được Lâm Tử Sâm sẽ trở nên như thế nào. Tôi đột nhiên có thể vừa gặp đã yêu anh, là thích anh tôi trước, hay tôi sẽ thích anh trước. Hai người đều thích đi thẳng. Và vấn đề như thế, liệu có thể hợp nhịp với nhau? Thế chắc cũng tốt, nếu như tôi gặp anh trước thì tốt rồi. Lời vừa dứt tôi lại rầu rĩ, sao lại ngơ ngác mà đem lời trong lòng ra nói ra ngoài. Lời này thật sự không hề ổn. Thật là sao bây giờ tôi cứ gặp lại Lâm Tử Sâm là cử chỉ khác thường chứ. Quả nhiên Lâm Tử Sâm trầm mặc rất lâu. Ánh đèn đường hắt bóng trên mặt anh, nét mặt anh trở nên sâu thẳm, khó đoán khác thường. Tôi bất an tìm chủ đề nói, anh phải giúp Phương viết luận văn sao? Mất một lúc anh mới trả lời tôi có chút nhàn nhã. Luận văn của anh ấy có liên quan đến luận văn của tôi trước đây. Tôi chỉ cho ý kiến thôi. Tôi đột nhiên nhớ đến đầy nghi hoặc trước đây Phương Sư Huynh có biết anh. Lâm Tử Sâm nhanh chóng hiểu được lời nói lấp lửng của tôi, vẫn nhàn nhã như trước nói, biết. Lúc trước tôi bị tai nạn trên đường cao tốc, là ở gần Tô Châu nên trực tiếp đưa đến bệnh viện của anh ấy. Tôi đột nhiên thấy hơi bực bác sĩ Phương, vậy mà anh ta còn nhờ anh viết luận văn. Vậy không phải là đâm vào vết sẹo của người ta sao? Anh hơi bất ngờ, nghiêng đầu đột nhiên cười, đối diện với cuộc sống thôi, khác người hơn một năm. Đã đủ rồi, chẳng lẽ lại khác người cả đời sao? Tôi hơi giật mình, người này luôn luôn gây bất ngờ, lơ đãng tản ra một loại khiến người ta tâm loạn, là khí thế. Thật ra, mấy ngày nay tôi có nghĩ rồi, anh thở dài rồi nói, hôm đó tôi thật quá kích động, khiến em sợ. Anh đột nhiên nhắc đến việc này, làm cho sự giả vờ tự nhiên của tôi biến mất, có hơi khó khăn nói, không, không có. Chỗ nào không có hả, mới có mấy ngày thâm quầng đấy mất rồi kìa. Ánh mắt của tôi vừa dịu dàng lại vừa tự trách. Hy Quang xin lỗi, tôi không nên, ngay lúc này em không chuẩn bị gì lại nói ra những lời đó khiến tâm trạng em phức tạp, tôi rất xin lỗi. Tôi đứng lại chăm chú nhìn anh. Những lời này sao lại quen thuộc như thế, thật giống như tôi đã từng nói qua. Xin lỗi, tôi không biết cậu và Dung Dung đang hẹn hò. Nếu là vậy, tôi sẽ không nói với cậu những lời đó, hy vọng không làm chuyện của cậu phức tạp hơn. Trong phút chốc, cả người đột nhiên bị cảm giác chua xót nặng nề tấn công. Cuộc sống đúng ra không nên có lời xin lỗi. Đừng nói như vậy. Tôi làm sao có thể nói với anh việc tôi thích của anh rất đáng trân trọng. Tuy tôi không dám nhận, nhưng tôi rất quý trọng, tôn trọng, rất cảm động. Nên đứng ngồi không yên được, cứ trằn trọc là bởi vì không báo đáp nổi, không phải vì né tránh. Nhưng mà người không gái ăn khéo nói như tôi chỉ có thể gặp lại lần nữa, đừng nói thế. Anh hình như cũng rất ngạc nhiên. Chắc là bị phản ứng của tôi làm cho sợ, trên mặt anh xuất hiện một tia rầu rĩ, thậm chí còn có chút bộ dạng không biết phải làm sao. Được rồi, tôi không nói thế nữa, nhưng mà tôi đã nói gì chứ? Lại khiến em rơi nước mắt rồi, thích khóc thế sao? Đừng xin lỗi, được, không xin lỗi nữa. tôi chỉ là... Chỉ thấy em trốn tránh tôi cũng thật khổ. Anh mỉm cười. Sau này tôi không thấy nữa, đảm bảo luôn. Vậy em cũng đừng trốn tránh tôi nữa được không? Em vất vả như thế. Tôi còn phải phối hợp để em trốn tránh tôi. Cũng rất mệt mà. Ơ, chẳng lẽ mấy hôm nay tôi thành công né tránh anh không phải là do tôi thông minh nhanh trí sao? Anh cười khổ. Mỗi ngày đều nghĩ ra cách chạy tới chạy lui Vân Xưởng và Thượng Hải. Ngày mai tôi chắc sẽ không tìm cách đi Thượng Hải nữa. Em cũng đừng trốn nữa được không? Tôi đột nhiên cảm thấy áy náy, gật đầu lung tung. Sẽ không nữa. Thật nhé. Lại gật đầu. Ừ, vậy hôm nay theo tôi đi căng ca nhé. Tôi gật đầu. Mới được một nửa hả? Tôi cuối cùng lại hàng ngày tăng ca, quay về nhịp điệu cùng ở cùng với Lâm Tự Sâm ngày ngày. Sau tối hôm đó tôi rất cụp, hết bị mất ngủ, đêm nào cũng ngủ rất ngon. Sáng sớm thức dậy nhìn bản thân trong gương, quần mắt đã biến mất. Tôi nghiêm túc tự vấn bản thân đã mắc chứng nghiện tăng ca đến thế nào. Và việc tăng ca trái lại còn làm thần thái tôi tốt hơn, không tăng ca lại là bản thân tôi buồn bã tiêu nghỉu chứ. Như thường lệ hôm nay lại là một ngày bận rộn, Lâm Tự Sâm vài ngày đã không đến phòng làm việc, công việc chất đống không ít, đến tận trưa cũng chỉ ngồi ở bàn mà làm việc. Tôi chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy ở cửa sổ thủy tinh dáng người cao ngạo của anh. Đương nhiên tôi là không phải có việc gì mà cứ quay đầu nhìn mãi, việc của tôi cũng chất thành đống. Sáng phải làm dự toán, chiều thì có phần thưởng dành cho buổi họp tổng kết hàng năm nữa. Tôi và bên bộ phận hậu cần cùng nhau ở dưới lầu nhận hàng. Đồng nghiệp bên hậu cần gọi là tiểu đoàn, với tôi cũng khá là quen thuộc. Cậu ấy đếm hàng, tôi cầm danh sách để đối chiếu. Tiểu đoàn đột nhiên nhắc tới bộ phim. Không biết cô đã xem qua chưa, nghe nói là rất hay. Không xem thật đáng tiếc. Thứ bảy tôi... Phim đó không thích hợp để cô ấy xem. Một giọng nói trầm ấm vang lên ở bên cạnh. Tôi và tiểu đoàn cùng quay đầu ra nhìn, thấy phó tổng Lâm Tự Sâm cùng mấy quản lý nhà máy đang đứng sau lưng chúng tôi. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người anh. Anh rất bình tĩnh như thường, không nhanh không chậm thêm vào một câu. Lần trước tại rạp xem phim, cô ấy đến phân nửa đã lăn ra ngủ. Tôi cũng hay lắm. Ánh mắt mọi người trong chớp mắt chuyển sang trên người tôi, trừ Lâm Tự Sâm. Anh giống như chưa từng nói qua hai câu kia. Anh cùng bên thi công làm việc với nhau một chút. Phương án hệ thống thoát nước cần phải sửa một lần nữa. Nếu như không phải do đơn vị quản lý kia như đang mơ màng, tôi quả thực sẽ nghi ngờ hai câu vừa rồi là do tôi bị ảo giác mà nghe thấy. Mấy người họ nhanh chóng rời đi, để lại tôi và tiểu đoàn nhìn nhau. Cuối cùng tiểu đoàn ngại ngùng nhìn tôi cười. Vậy khi xem phim đó, cô ngủ gật thật hở? Đúng vậy. Hình như còn là tựa trên vai anh ấy. Thật ra tôi muốn hỏi qua xem cô có xem chưa. Xem có thấy hay không, thứ bảy tôi và bạn gái muốn đi xem đó mà. Thật ra cũng không tệ lắm đâu, ít nhất thì nửa đầu xem phim cũng xem được. Tôi ngủ gật là vì bên cạnh tôi có một loại khí lực khiến người ta rất an tâm. Nhận xong hàng, tiểu đoàn lên đầu, gọi người xuống quần đầu. Tôi ở lại rồi thêm một lần nữa ghi chú vài điểm thêm vào. Nhất thời ở cửa ký túc xá chỉ còn lại một mình tôi. Ghi chú một chút tôi dừng bút, một mình đứng tại chỗ nghĩ liền bật cười. Đột nhiên bị vỗ một cái ở lưng, vừa quay đầu lại, anh Khiết đã nhào về phía tôi. À, tôi nghe nói rồi. Nhất Vị Quang, nếu bà phủ nhận Phó Tổng Lâm đang theo đuổi bà, tôi với bà lập tức tuyệt giao luôn. Giống như Lâm Tự Sâm đã nói, anh theo đuổi tôi cũng không phải là trách nhiệm của tôi, cũng không phải là không thể gặp người, chỉ là bây giờ tôi chưa thể buông tay. Nếu không có cách đón nhận, cũng không cần phải nhăn nhăn nhó nhó né né tránh tránh như thế. Tôi đã từng theo đuổi một người dũng cảm như thế, vì sao không thể dũng cảm như thế đón nhận một người theo đuổi tôi? Tôi thở dài thật dài, giống như đã buông ra được gồng chiêng đã ở trong lòng từ bao giờ. Ân Khiết còn đang nắm cánh tay mà lắc ép tôi phải nói ra đáp án. Tôi hướng cô ấy mà cười, đối với ánh mắt mong chờ của cô ấy, thật tình nói ra hai chữ, đoán đi.